Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong chương trình Thời sự quốc tế của đài VOA sáng thứ Tư ngày 10 tháng 7 năm 2024 giờ Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự đáng chú ý bao gồm: Điện Kremlin nói không có bằng chứng rằng chính quả lực chống tên lửa của Ukraine chứ không phải tên lửa Nga đã bắn trúng bệnh viện nhi ở Kiev.
Indicates a high likelihood that the Children's Hospital suffered a direct...
Chuyên gia Liên Hiệp Quốc nói bệnh viện nhi ở Kiev bị Nga tấn công trực tiếp bằng tên lửa của Nga. Thủ tướng Ấn Độ Modi nói với ông Putin trái tim rỉ máu khi trẻ em Ukraine bị giết. Và Trung Quốc, Belarus bắt đầu tập trận chung gần biên giới với Ba Lan. Mời quý vị theo dõi thông tin chi tiết. Một phái bộ nhân quyền của Liên Hiệp Quốc hôm 9 tháng 7 cho biết có khả năng cao là bệnh viện nhi chính ở Kiev đã bị tên lửa của Nga đánh trúng trực tiếp trong loạt không kích vào các thành phố của Ukraine, mặc dù Điện Kremlin tiếp tục phủ nhận sự liên quan. Ukraine treo cờ rủ trong ngày quốc tang để tang cái chết của 41 người đã thiệt mạng trên khắp đất nước trong các cuộc không kích hôm 8 tháng 7, trong đó có 4 trẻ em và 2 người lớn tại Bệnh viện Nhi Omadit ở Kiev.
An assessment made at the incident site.
Người đứng đầu phái bộ giám sát nhân quyền của Liên Hiệp Quốc tại Ukraine nói, phân tích các đoạn video và đánh giá thực địa tại địa điểm xảy ra các cuộc không kích cho thấy khả năng cao là bệnh viện nhi bị tấn công trực tiếp chứ không phải bị đạn lạc từ hệ thống vũ khí đánh chặn. Cơ quan an ninh Ukraine cho biết họ có bằng chứng không thể chối cãi rằng bệnh viện nhi này đã bị trúng tên lửa hành trình KH-101 của Nga trong loạt cuộc tấn công đẫm máu nhất trong nhiều tháng, đồng thời công bố hình ảnh về cái mà họ gọi là mảnh vỡ của động cơ vũ khí. Điện Kremlin thì nói không có bằng chứng rằng chính quả lực chống tên lửa của Ukraine, chứ không phải tên lửa của Nga, đã bắn trúng bệnh viện nhi, một trong những viện nhi lớn nhất châu Âu điều trị cho những bệnh nhi mắc các bệnh nghiêm trọng như ung thư và bệnh thận. Quân Nga đang dần tiến lên hôm 9 tháng 7 đã tuyên bố chiếm được làng Yasnobrodivska, vùng Donetsk ở miền đông. Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi hôm 9 tháng 7 nói với Tổng thống Nga Vladimir Putin rằng cái chết của trẻ em vô tội là đau đớn và kinh hoàng, một ngày sau cuộc không kích chết chóc vào một bệnh viện nhi ở thủ đô Kiev. Lời phát biểu gay gắt của nhà lãnh đạo Ấn Độ đang ở thăm Nga là lời của trách ngầm đối với ông Putin. Trước đó, ông Putin đã chào đón ông Modi đến Điện Kremlin với phát biểu nồng ấm về tầm quan trọng của mối quan hệ chiến lược giữa hai nước. Ukraine cho biết họ thu hồi các mảnh vỡ của tên lửa hành trình Nga KH-101 tại một bệnh viện nhi, một mục tiêu bị tấn công hôm 8 tháng 7 trong làn sóng tấn công của Nga, khiến ít nhất 41 người Ukraine thiệt mạng trên khắp đất nước. Thủ tướng Ấn Độ Modi nói, cho dù là chiến tranh, xung đột hay tấn công khủng bố, bất kỳ ai tin vào nhân bản đều đau lòng khi có mất mát nhân mạng. Nhưng ngay cả trong trường hợp đó, khi trẻ em vô tội bị giết, trái tim sẽ rỉ máu và nỗi đau sẽ kinh hoàng. Đây không phải là lần đầu tiên ông Modi dường như chỉ trích Nga về hành động của nước này ở Ukraine. Hồi tháng 9 năm 2022, ông đã nói với ông Putin rằng kỷ nguyên ngày nay không phải là kỷ nguyên chiến tranh, và ông Putin lúc đó đã nói rằng ông hiểu những quan ngại của ông Modi. Tuy nhiên, Ấn Độ đã không lên án cuộc xâm lược của Nga và đã tận dụng cơ hội để mua khối lượng kỷ lục dầu Nga giảm giá khi các lệnh trừng phạt đã làm suy giảm thương mại của Moscow với phương Tây. Đối với Nga, Ấn Độ đã trở thành đối tác ngày càng quan trọng cả về kinh tế và ngoại giao, khi Moscow tìm cách chứng minh rằng các nỗ lực của phương Tây nhằm cô lập nước này đã thất bại. Phát biểu trước Thủ tướng Modi, ông Putin cho biết hai nước có quan hệ đối tác chiến lược được ưu tiên đặc biệt và cảm ơn ông Modi vì những nỗ lực tìm kiếm giải pháp hòa bình cho cuộc chiến. Ông Putin nói, tôi cảm ơn Ngài về sự quan tâm mà Ngài dành cho những vấn đề cấp bách nhất, bao gồm cố gắng tìm cách giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine mà trên hết là bằng các biện pháp hòa bình. Ông Modi đã trả lời như sau: là một người bạn, tôi luôn nói rằng hòa bình là cần thiết cho các thế hệ tương lai của chúng ta. Giải pháp không thể đạt được trên chiến trường. Giữa tiếng súng, đạn và bom, hòa đàm không thể đi đến đâu. Chúng ta phải tìm ra con đường dẫn đến hòa bình thông qua đàm phán. Thời điểm bệnh viện Nhi Ukraine bị tấn công là sự bẽ mặt đối với ông Modi khi ông bắt đầu chuyến công du Nga 2 ngày hôm 8 tháng 7. Khi ông Modi chia sẻ hình ảnh ôm ông Putin trên X, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói rằng đó là nỗi thất vọng lớn và là một đòn giáng mạnh vào các nỗ lực hòa bình khi nhìn thấy nhà lãnh đạo của nền dân chủ lớn nhất thế giới ôm hôn tên tội phạm đẫm máu nhất thế giới ở Moscow vào một ngày như vậy. Bộ Ngoại giao Mỹ hôm 8 tháng 7 nói rằng họ đã nêu quan ngại với Ấn Độ về mối quan hệ của Ấn với Nga. Trong một diễn biến khác, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã gọi các cuộc tấn công mới nhất vào Ukraine là lời nhắc nhở kinh hoàng về sự tàn bạo của Nga. Tư lệnh Hải quân Ukraine nói rằng hạm đội biển đen của Hải quân Nga đã buộc phải rút gần như toàn bộ tàu chiến thuộc diện sẵn sàng chiến đấu từ Crimea của Ukraine đang bị Nga chiếm đóng và đưa chúng tới nơi khác. Vị tư lệnh nói thêm rằng trung tâm hải quân chính của Nga đang trở nên kém hiệu quả vì bị Kiev tấn công. Phó đô đốc Oleksiy Naipapa cho biết các cuộc tấn công bằng tên lửa và khí tài hải quân không người lái của Ukraine đã gây thiệt hại nặng nề cho căn cứ Sevastopol, một trung tâm hậu cần phục vụ việc sửa chữa, bảo trì, huấn luyện và cất trữ đạn dược cùng nhiều chức năng quan trọng khác đối với Nga. Chúng đã được thiết lập trong nhiều thập kỷ, có thể là hàng thế kỷ, và rõ ràng là Nga hiện đang mất đi trung tâm này. Ông Naipapa nói với Reuters trong một cuộc phỏng vấn hiếm hoi tại thành phố cảng Odessa trước ngày truyền thống hải quân Ukraine hôm Chủ nhật 7 tháng 7. Ukraine đã sử dụng các xuồng hải quân không người lái chở đầy chất nổ để tấn công các tàu Nga, đồng thời tấn công các cơ sở của hạm đội Nga và các mục tiêu quân sự khác trên bán đảo Crimea bằng tên lửa Storm Shadow và Atacam. Ông Naipapa nói, hầu như tất cả các tàu có khả năng sẵn sàng chiến đấu chính đã được quân địch đưa ra khỏi căn cứ chính của hạm đội Biển Đen, và các tàu này hiện neo đậu ở Novorossiysk và một số tàu neo đậu ở biển Azov. Theo Phó Đô đốc Naipapa, căn cứ hải quân Novorossiysk của Nga trên bờ đông của Biển Đen không có cơ sở vật chất đồ sộ như ở Sevastopol, ở Crimea. Sevastopol đóng vai trò là nơi cất trữ và nạp tên lửa hành trình được các tàu chiến của Nga sử dụng để oanh kích vào Ukraine. Ông Naipapa nói, tôi hiểu rằng họ hiện đang cố gắng giải quyết vấn đề này ở Novorossiysk, và ông mô tả đây là vấn đề chính đối với hạm đội Nga. Ông cho hay Ukraine đã tiêu diệt hoặc làm hư hại 27 tàu hải quân Nga, trong đó có 5 tàu mà ông nói là bị hư hại do thủy lôi được khí tài hải quân không người lái của Ukraine thả gần vịnh Sevastopol. Ông Naipapa chỉ ra dấu hiệu là Nga chuyển sang thế phòng thủ nhiều hơn. Đó là một số tàu chiến Nga vốn hiếm khi đi vào biển Azov ở phía đông của Crimea, giờ đây lại đang trú đóng thường xuyên ở đó. Trung Quốc và Belarus bắt đầu tập trận chung hôm thứ Hai 8 tháng 7. Hai bộ quốc phòng Belarus và Trung Quốc cho biết, cuộc tập trận diễn ra ở địa điểm chỉ cách biên giới Ba Lan, một thành viên của khối NATO, vài km và bắt đầu chỉ chưa đầy một ngày trước hội nghị thượng đỉnh của khối liên minh. Bộ Quốc phòng Belarus dẫn lời Thiếu tướng Vadim Denisenko, tư lệnh Bộ Chỉ huy các hoạt động đặc biệt của Belarus, nói trong một bài đăng trên ứng dụng nhắn tin Telegram rằng các sự kiện đang diễn ra trên thế giới rất đáng báo động, tình hình bất ổn nên chúng tôi sẽ thực hành các hình thức và phương pháp thực hiện nhiệm vụ chiến thuật mới. Bộ cho hay cuộc diễn tập có tên Falcon Assault sẽ kéo dài đến ngày 19 tháng 7 và diễn ra tại một khu huấn luyện gần thành phố Brest, thuộc miền Tây Belarus nằm ven biên giới với Ba Lan. Lãnh đạo 32 quốc gia thành viên NATO sẽ gặp nhau trong hội nghị thượng đỉnh của khối, trong đó việc hỗ trợ thêm về quân sự và tài chính cho Ukraine sẽ là ưu tiên hàng đầu trong chương trình nghị sự. Belarus cho phép Nga sử dụng lãnh thổ của mình là một trong những bàn đạp cho cuộc xâm lược toàn diện của Moscow vào Ukraine hồi năm 2022. Trong tuyên bố của mình, Bộ Quốc phòng Belarus nói rằng trong khuôn khổ cuộc tập trận chống khủng bố, quân nhân của họ và Trung Quốc sẽ giải quyết các vấn đề về hạ cánh ban đêm, vượt qua các trở ngại có nước và tác chiến tại khu vực đông dân cư. Bộ này cũng đăng một loạt ảnh trên Telegram cho thấy cuối tuần qua binh sĩ Trung Quốc đã xuống máy bay và dỡ thiết bị. Trong các bài đăng hôm 8 tháng 7, Bộ cho thấy quân đội đang đi đều bước tại một khu huấn luyện. Hiện chưa rõ có bao nhiêu binh sĩ tham gia cuộc tập trận. Bộ Quốc phòng Trung Quốc nói trong một tuyên bố hôm 8 tháng 7 rằng Belarus đã tổ chức lễ chào đón hoành tráng dành cho các quân nhân Trung Quốc đến Belarus vào ngày 6 tháng 7, theo một tuyên bố được công bố bằng tiếng Anh trên trang web của Bộ. Tuyên bố của Bộ viết cuộc huấn luyện chung nhằm mục đích nâng cao khả năng phối hợp của các binh sĩ tham gia và làm sâu sắc thêm sự hợp tác thực tế giữa quân đội hai nước. Tàu hộ tống Sovosanyi của Nga và các chiến hạm Trung Quốc đã tiến hành các cuộc tập trận huấn luyện trong khi tuần tra ở biển Philippines. Hãng thông tấn nhà nước TASS của Nga đưa tin, dẫn nguồn từ cơ quan báo chí của hạm đội Thái Bình Dương của Nga. Tàu hộ tống Sovosanyi của hạm đội Thái Bình Dương cùng với đội tàu chiến của Hải quân Giải phóng quân Nhân dân đã tiến hành huấn luyện để kiểm tra một tàu khả nghi trong một cuộc tuần tra hải quân chung ở biển Philippines. TASS dẫn lời cơ quan báo chí này cho biết, trong quá trình kiểm tra một con tàu đáng ngờ, các thủy thủ của Hải quân Nga và Trung Quốc đã phát triển một thuật toán cho các hành động chung. Không có chi tiết nào được đưa ra về nguồn gốc của con tàu đáng ngờ này. The Voice of America, VOA. Ủy ban An toàn thực phẩm của Trung Quốc sẽ điều tra cáo buộc sử dụng xe bồn đã chở nhiên liệu để chở dầu ăn. Truyền thông nhà nước đưa tin hôm 9 tháng 7 trong bối cảnh có lo ngại về nhiễm độc thực phẩm. Nhật báo địa phương The Beijing News tuần trước đưa tin rằng các xe bồn đã chở nhiên liệu của công ty dự trữ nhà nước Sinogreen đã bị phát hiện vận chuyển các mặt hàng thực phẩm như dầu ăn, dầu đậu nành và siro mà không làm sạch bồn chứa. Ủy ban An toàn thực phẩm sẽ có cuộc họp đặc biệt với cơ quan kế hoạch nhà nước, Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia, Cục Quản lý Nhà nước về Ngũ cốc và Dự trữ và các bộ ngành khác để thảo luận và điều tra các cáo buộc. Đài truyền hình nhà nước CCTV đưa tin. Các doanh nghiệp bất hợp pháp và những người có trách nhiệm liên quan sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc theo quy định của pháp luật và sẽ không được dung thứ. Các mặt hàng thực phẩm Trung Quốc đã bị soi kỹ ở trong nước và trên toàn cầu sau một loạt các vụ bê bối, đặc biệt là vụ bê bối sữa gây chết người hồi năm 2008 khi sữa bột công thức cho trẻ em được tìm thấy có chứa hóa chất công nghiệp melamin. Cơ quan an ninh mạng của chính phủ Úc hôm 9 tháng 7 đã tố cáo một nhóm tin tặc do Trung Quốc đứng sau đánh cắp mật khẩu và tên người dùng từ hai mạng không nêu tên của Úc vào năm 2022 và cho biết nhóm này vẫn là mối đe dọa. Một báo cáo chung do Trung tâm An ninh mạng Úc đứng đầu cho biết nhóm tin tặc này có tên là APT-40 đã tiến hành các hoạt động độc hại trên mạng cho Bộ An ninh Nhà nước Trung Quốc, cơ quan chính giám sát tình báo ở nước ngoài. Hoạt động và kỹ thuật trùng lắp với các nhóm được lần ra là APT-40. Theo báo cáo, vốn cũng có nội dung đóng góp của các cơ quan an ninh hàng đầu của Mỹ, Anh, Canada, New Zealand, Nhật Bản, Hàn Quốc và Đức. Các nước Mỹ và Anh hồi tháng 3 đã cáo buộc Bắc Kinh thực hiện chiến dịch gián điệp mạng sâu rộng, vốn được cho là đánh vào hàng triệu người, bao gồm các nhà lập pháp, học giả, nhà báo và các công ty bao gồm các nhà thầu quốc phòng. Họ nói rằng APT-31 do Trung Quốc đứng sau là nhóm đã xâm nhập mạng. Vào lúc đó, Trung Quốc nói rằng các cáo buộc tấn công mạng của Mỹ và Anh là thủ đoạn chính trị. APT là thuật ngữ chung để chỉ các tác nhân hoặc nhóm không gian mạng, thường được nhà nước hậu thuẫn tham gia vào các hoạt động độc hại trên mạng. New Zealand hồi tháng 3 cho biết APT-40 đã nhắm vào các hoạt động của Quốc hội và Văn phòng Cố vấn Quốc hội của nước này vào năm 2021 và đã truy cập được các thông tin quan trọng. Chính phủ Úc cam kết bảo vệ các tổ chức và cá nhân Úc trên không gian mạng. Đó là lý do tại sao lần đầu tiên chúng tôi dẫn đầu báo cáo buộc tội trên mạng kiểu này, Bộ trưởng Quốc phòng Úc Richard Marles cho biết trong một thông cáo báo chí. Chương trình Thời sự quốc tế của đài VOA xin được kết thúc ở đây. Hẹn gặp lại quý thính giả trong bản tin Thời sự quốc tế ngày mai. This program has come to you from the Voice of America, Washington.